Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VTV News. Ngày hôm nay chúng ta nói về ly dị. Nhưng thưa quý vị, cái hồ sơ này rất là thích thú, là vì nó mang đến cho chúng ta một cái khía cạnh mới trong vấn đề ly dị. Chúng ta nghĩ rằng là trong cuộc sống, cái việc gì nó xảy ra nó đi theo thứ tự, nhưng nhiều khi có những việc xảy ra mà chúng ta không thể nghĩ đến được hay là ngờ được. Mong rằng là quý vị lắng nghe chương trình không bị gián đoạn, tại vì tôi phải làm chương trình ở một nơi xa, cho nên nếu có vấn đề gì xin quý vị thứ lỗi cho. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Anh Charlie và cô Connie lấy nhau năm 1980. Trong thời gian hai người là vợ chồng, hai người có hai căn nhà và những tài sản khác. 10 năm sau thì anh Charlie, anh ấy nộp đơn xin ly dị. Trong khi thời gian giấy tờ đang ở trên tòa thì anh ta yêu cầu tòa giải quyết những cái tài sản của chung và tài sản của riêng. Sau một thời gian thì hai người đồng ý có một cái lệnh tạm thời về cái tài sản mà họ có, tức là ai có quyền ở trong cái căn nhà này hay là ai có quyền được lái cái xe nào. Thì trong cái thời gian làm việc, trong cái hồ sơ trên tòa, hai người đi qua đi lại, nói tới nói lui để mà điều đình, để mà giải quyết những cái tài sản họ có. Cuối cùng thì họ đi đến cái chỗ bằng lòng là yêu cầu tòa cho họ được chia cái sự ly dị này ra làm hai. Một bên thì cho họ được ly dị đi về cái vấn đề vợ chồng, một bên thì để từ từ tính cái vấn đề về tài sản. Chuyện này chúng ta gọi là bifurcated, chuyện xảy ra hàng ngày ở trên tòa, tại vì một người hay là cả hai người đều muốn được thả ra trong cái dây hôn nhân ràng buộc hai người đó. Thì ngày cuối năm họ nộp đơn ly dị, tòa đã ra lệnh cho họ được ly dị trên cái vấn đề hôn nhân, nhưng những cái vấn đề khác thì tòa sẽ giữ lại để mà quyết định sau. Những vấn đề khác trong một cuộc ly dị, nếu mà hai người không có con thì chúng ta không nói đến vấn đề dưỡng cấp hay là vấn đề giữ con, chúng chỉ nói vấn đề tài sản hay là vấn đề tiền về hưu hay là những cái gì khác nó liên quan đến cuộc sống của hai người trong thời gian làm ly dị. Một tuần sau khi tòa đã đưa ra cái lệnh hai người được ly dị thì cái cô vợ cô ấy mất. Sau khi cô mất thì cô để lại một cái di chúc để tất cả mọi những cái tài sản cô ta có cho cái người con riêng của cô ta. Và người con riêng của cô ta là cái người độc nhất được lãnh cái khoản tài sản mẹ cô ấy để lại. Sau đó thì cô này cô ấy bước vào tòa, cô nói cho tôi được bước vào cái chân của mẹ tôi để giải quyết những vấn đề còn lại về tài sản. và cô ta bắt đầu làm những giấy tờ cần thiết. Nhưng cái việc này đã không được cái sự đồng ý bởi cái người chồng, tại vì cái ông chồng này ông mới nói rằng là vì những cái tài sản hai người có với nhau là joint tenancy. Quý vị nhớ nhớ, khi chúng ta đứng chủ quyền là joint tenancy trên một cái tài sản nào đó, nhà băng cũng được, tài nhà cũng được, địa ốc cũng được, cái gì đó mà chúng ta đứng chung là joint tenancy, thì theo luật phát sinh tự nhiên, người còn sống sẽ là chủ cái tài sản đó, không nói lôi thôi gì hết, không tòa nào có thể đảo ngược lại cái việc đó, ngoại trừ cái người mà nói rằng là cái tài sản này là tài sản của tôi, xin lỗi, tài sản này không phải của chung, tài sản này của riêng, thì phải chứng minh bằng những giấy tờ là cái người kia đã làm cái việc đó, xin lỗi quý vị, đã làm cái việc đó. Và như vậy thì cái anh này anh mới nói là không, cái tài sản này là cái tài sản của chung, cho nên cái nhà này bây giờ thuộc về của tôi. Cô con gái của bà này phản đối, nói không, không được, là vì thứ nhất, những cái tài sản này cho dù là của chung đã bị cắt đứt, cắt đứt ở cái chỗ là tòa đã ra lệnh cho hai người này ly dị rồi. Cái vấn đề thứ hai mà cái anh này anh phản đối là tại sao tòa lại cho cái cô này, là cô con gái riêng của bà này, được quyền bước vào đứng cái vị trí của bà này để mà tiếp tục giải quyết cái hồ sơ ly dị này, và tại sao mà tòa ly dị lại có quyền, và gia đình lại có quyền tiếp tục thụ lý và tiếp tục giải quyết cái hồ sơ này. Không phải là khi bà này bà chết thì cái hồ sơ này phải đưa qua tòa tài sản hay sao? Quý vị thấy đây là một cái vấn đề, khi chúng ta đang ở trên tòa mà có những cái sự interruption, những cái sự mà xảy ra mà chúng ta không ngờ được, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì chánh án ở tòa sơ thẩm lẽ dĩ nhiên là đã bằng lòng với lại cái cô con gái của bà này, cho cô ấy được tiếp tục giải quyết hồ sơ, cho cô ấy được chia những cái tài sản mà mẹ cô ấy có với người chồng của bà ta trước khi bà ấy chết, và sau khi bà ấy đã có lệnh ly dị và bà chết. Chánh án là tòa sơ thẩm đã cho cô ta được quyền làm việc đó, thì ông này ông mới bắt đầu, ông mới đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo. Ông mới nói như vậy là không được, không có đúng. Thì trong cái câu hỏi ở trên tòa kháng cáo có hai cái lý do để mà đưa ra để mà tranh luận. Thứ nhất, họ hỏi rằng là tòa gia đình có đủ thẩm quyền để mà quyết định những cái vấn đề về tài sản còn lại hay không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai là tòa gia đình đã có làm cái lỗi khi mà áp dụng những cái điều khoản ở trong bộ luật gia đình với những cái việc chia tài sản cho một cái hồ sơ ly dị khi mà một người đã mất đi hay không? Thì cô con gái của cái bà này, cô ấy nói rằng là dưới cái điều luật dân sự số 4800.12 nói rằng là một khi mà hai người đã ly dị thì cái tài sản đang đứng giữ với cái vị trí là joint tenancy sẽ trở thành tài sản của chung. Và nếu cái người nào đó nói đây không phải là tài sản của chung, tức là community property đó quý vị, vì nếu là community property thì nó lại là khác, thưa quý vị. Chúng ta phải chứng minh rằng là khi mà cái người, một trong hai người mất đi á, thì cặp vợ chồng này vẫn còn là vợ chồng trước pháp luật, thì cái tài sản đó, cái community property đó, cái của chung đó, nó mới trở thành cái tài sản của cái người còn sống. Nếu cái người mất đi không có di chúc và không để lại những cái lời chỉ dẫn. Và cô này cô cũng nói rằng là có đầy đủ mọi chứng cứ để cho tòa thấy rằng là cái dạng joint tenancy của những cái căn nhà hai người này làm chủ đã bị cắt đứt rồi, đã bị chia rồi. Ông này thì ông ấy nói rằng là ôi không có quyền, cô con gái của bà này không có quyền dựa trên những cái luật căn bản về vấn đề chia tài sản, ngay cả cái điều khoản cô này đưa ra nữa. Là tại sao? Tại vì ông nói rằng là cái bà vợ cũ của ông ta đã chết trước khi những cái vấn đề về việc chia tài sản đó đã được tòa quyết định. Ông ta nói rằng là chỉ có mỗi cách mà có thể chia đôi, cắt đứt cái việc mà hai người đứng chung trong một cái tài sản là joint tenancy đó, là nếu cái bà này bà ấy ký giấy tờ bằng lòng chuyển cái tài sản này vô tài sản của chung dựa trên cái điều khoản 5110.730. Và cái việc đó phải cần cho cái người mà đứng chung với ông ta là joint tenancy phải ký cái giấy tờ đó. Là dĩ nhiên ngày hôm nay bà không còn ký được nữa, vì vậy mà ông ta đưa cái vấn đề này ra để mà ông ta tranh cãi. Cái án ở tòa sơ thẩm nói rằng là cái sự mà hai người bằng lòng ký giấy tờ với nhau vào cái ngày trước khi chánh án tòa ra cái lệnh hai người ly dị đó, đó là cái giấy tờ chứng minh là hai người đã bằng lòng, đã muốn cho tòa nói rằng là những cái tài sản hai người này có là tài sản của chung, tức là community property, khi mà hai người đã được cái lệnh tòa ly dị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Chương trình của chúng ta có thể được nghe trên bất cứ một cái dụng cụ tiền gọi là technique high tech ngày hôm nay, tức là chúng ta có thể nghe trên iPhone, iPad, iPod hoặc là trên Internet. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở Empire Law Offices 408-947-7717-408-947-7717. Và tôi cũng không quên cảm ơn tất cả mọi thính giả, tất cả mọi người đã giúp cho tôi có được những cơ hội làm những cái việc mà tôi rất là thích, là chung cho tất cả mọi người. Và cùng một lúc là quý vị đã không ngần ngại giới thiệu chúng tôi với những người thân, gia đình ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc gia và cả những người ở bên Việt Nam nữa. Rất là cảm nhận, cảm kích và cảm nhận những chân tình của quý vị đã dành cho tôi. Cho nên tôi không biết sao nói cho hết những lời cảm ơn. Và tôi biết là tôi không có nói hàng ngày, nhưng mà tôi biết, nhưng mà tôi mong là quý vị biết rằng là mỗi một ngày tôi cầu xin ơn trên cho tất cả mọi người lúc nào cũng được khỏe mạnh và an bình. An bình trong cuộc sống là cái vấn đề quan trọng nhất, vì khi chúng ta có sự an bình, chúng ta sẽ khỏe mạnh. Và khi chúng ta khỏe mạnh thì cuộc đời sẽ vui hơn. Và khi cuộc đời vui hơn thì chúng ta sẽ sống lâu hơn với những người thân của chúng ta. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi. Còn trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chánh án ở tòa kháng cáo, họ đưa cái câu hỏi ra rằng tòa gia đình có đủ thẩm quyền để quyết định về những vấn đề còn lại hay không, thì chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái câu trả lời này nó sẽ không có được tốt lắm cho cái người chồng, cho cái ông mà ông Charlie mà ông ấy đang kháng cáo cái hồ sơ này. Tại vì tòa đưa ra một cái hồ sơ khác đã được quyết định mãi từ năm 1981. Cái hồ sơ có một cái tên là Kinsler. Trong cái hồ sơ này họ nói rằng là khi mà một trong hai người đã mất đi trong một cái cuộc ly dị, và sau khi mà tòa đã dissolve, tức là tòa đã bãi bỏ cái dạng hôn nhân của hai người rồi, thì chánh án là tòa có quyền quyết định những vấn đề khác còn lại. Và tòa kháng cáo cũng kết thúc rằng là cái thẩm quyền của tòa sơ thẩm thụ lý cái hồ sơ này đã không bị hư hại trước khi một trong hai người đã chết, trước khi cái người kia chết, và chánh án tòa đã bãi đi cái cuộc hôn nhân này khi họ đã ra cái lệnh đó. Và khi cái lệnh đó xuống thì tất cả những cái vấn đề khác còn lại cũng vẫn còn tiếp tục được giải quyết ở trên tòa này. Chánh án và tòa cũng đưa ra những cái hồ sơ khác trong quá khứ đã quyết định những vấn đề tương tự như vậy. Và chánh án và tòa kháng cáo đã nói thêm rằng là sau khi cái hồ sơ Kinsler này đã được quyết định thì những người lập pháp họ đã áp dụng cái điều khoản 4515, cái điều khoản 4515C nói rằng là khi chánh án ở tòa đã ra cái lệnh ly dị cho hai người thì họ phải viết xuống để mà giữ lại cái thẩm quyền quyết định những cái vấn đề khác còn lại trong cái cuộc hôn nhân. Và khi những người lập pháp họ đem họ có những cái kiến thức về cái quyết định trong cái hồ sơ Kinsler thì họ đã quyết định rằng là trong tất cả mọi cái hồ sơ khi mà chánh án của tòa đã ra lệnh cho cái hôn nhân bị cắt đứt và cái người vợ hay là cái người chồng cũ sau đó đã chết trước khi những cái vấn đề còn lại được quyết định thì tòa gia đình giữ lại cái thẩm quyền để mà quyết định những cái vấn đề còn lại. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là sau khi tòa đã ra lệnh ly dị rồi thì một người mất đi rồi thì chuyện đó theo như cái hồ sơ này thì cái người còn sống không thể nào nói rằng là à cái tài sản đó là của chung tại vì tài sản là của tôi tại vì cái chủ quyền của cái nhà đó hiện giờ vẫn chưa có sang, mà tôi đang đứng làm chủ quyền cái nhà này với cái người đã mất là joint tenant, mà theo luật joint tenant là bây giờ cái người mất đi rồi thì tôi làm chủ căn nhà này. Mà đây là cái lời tranh cãi của cái ông đó, nhưng ông ấy quên rằng là chánh án là tòa ly dị đã ra cái lệnh cho hai người ly dị rồi, cho dù rằng là giấy tờ chủ quyền chưa ký. Là vì sao? Là vì những cái phần còn lại chưa có được giải quyết, tức là họ chưa có đi đến cái chỗ là nhà băng có bao nhiêu tiền, nợ hao người có bao nhiêu nợ, rồi tất cả những cái tài sản khác họ chưa đi đến cái chỗ là bằng lòng là bây giờ xe đó thì người này lấy, nhà thì người kia lấy. Quý vị chắc quý vị biết đó, cuộc hồ sơ ly dị đó không phải là cái căn nhà được chia làm đôi thôi, cái xe chia làm đôi, họ có thể làm sao để mà hai cái con số nó quân bình. Quân bình ở chỗ là ông có thể lấy hai căn nhà, bà có thể lấy ba cái xe nếu mà cái số tiền nó bằng nhau, ví dụ như vậy. Đó là lý do tại sao trong một cái cuộc hồ sơ ly dị rất là phức tạp thưa quý vị, và nhiều người, rất là nhiều người vẫn nói rằng là không có gì đâu, tôi chỉ có bao nhiêu thôi, không có gì cả, dễ lắm, bình thường lắm, làm không có mau đâu. Thưa quý vị, tôi vẫn thường nói rằng là trong một cái cuộc hồ sơ ly dị cái cảm xúc của hai người nó rất là khác, làm cho cả hai người đều phải đi đến cái chỗ gọi là buồn, vui, khó chịu, giận dữ, nó ra đủ mọi thứ hết. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy mãi thì cái việc đó nó sẽ cứ đi mãi như vậy, 1, 2 năm, 3 năm, thậm chí đến 4, 5 năm cũng chưa xong một cái hồ sơ, cũng không làm thêm gì được nữa cả, ngoại trừ luật đã định như vậy rồi thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục mãi như thế. Nhưng cái mà tôi muốn nói thêm nữa đây là cái sự công bằng đó nó phải được thể hiện. Cái sự công bằng tức là nếu mình là vợ chồng, nếu mình đã chung sống với nhau và mình biết rằng là luật nói như vậy thì cái việc mà chúng ta chia cái tài sản của nhà của chung đó nó phải làm sao cho nó công bằng. Cái sự suy nghĩ là tôi đi làm, người kia không có đi làm thì người kia không có đồng nào hết, cái sự suy nghĩ đó nó rất là sai, dưới luật nó hoàn toàn sai. Bởi vì luật không nói rằng là vì cái người kia không đi làm thì cái người kia chỉ được chia 10%. Luật không nói như vậy. Luật chỉ định nghĩa rằng là trong thời gian hai người là vợ chồng, những gì tạo được trong thời gian hai người là vợ chồng là của chung. Tòa không nói rằng là trong thời gian hai người là vợ chồng, những gì tạo được bởi người chồng mà người vợ không làm thì là của người chồng mà không phải của người vợ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Luật sư cho em hỏi câu hỏi là em có một cái căn nhà mà là đứng với tên cá nhân của mình, nhưng mà nhà cho thuê thì mình có nghe mấy người bạn nói thì mình thành lập một cái LLC để mà mình cho căn nhà đó cho thuê, thì mình có cần thiết phải transfer cái nhà đã vô trong cái LLC dưới trên cái title hay không? Để lỡ mà có chuyện gì xảy ra căn nhà thì người ta không có go after những cái property khác mà mình có đó.
Ok, câu trả lời là nếu mình, cái mục đích của mình mở cái LLC để làm gì? Cái mục đích của mình mở cái LLC để mà mình nhỡ có chuyện gì xảy ra cho cái vấn đề khi mà mình đang đi làm việc cho cái LLC mà mình làm một cái chuyện gì đó mình có trách nhiệm, thì là cái người mà họ thưa mình đó, họ có thể lấy cái tài sản của LLC của mình. Bây giờ mình làm một cái LLC mà mình không muốn chuyển căn nhà đó vô, hay là mình không chuyển căn nhà đó vô trong LLC, thì cái LLC đó nó vô nghĩa lý, nó không có một cái tác dụng gì cả. Cho nên nếu mình làm cái LLC vì mình muốn để cái căn nhà đó có chuyện gì xảy ra cho mình, người ta không thể nào lấy những cái tài sản khác của mình được, thì mình phải bỏ cái nhà đó vô trong cái LLC. Ok, vì cái mục đích của anh là anh không muốn cho cái người nào đó, ví dụ như anh đụng họ gãy chân, họ có thể đòi cái nhà mà anh đang ở. Mà trong khi anh đi làm cái việc mà anh đụng người ta gãy chân đó là anh làm cái việc cho LLC, thì họ chỉ có thể nhìn vào cái LLC, tài sản của cái LLC để mà đòi thôi. Mà nếu anh lập cái LLC mà anh không đặt cái tài sản hay là cái nhà đó vô trong LLC thì nó không có một cái nghĩa lý gì hết. Ok.
Rồi, cảm ơn
luật sư. Rồi, cảm ơn anh. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Chính án ở trên tòa kháng cáo cũng tiếp tục nói rằng là người lập pháp và họ cũng cung cấp cái điều khoản 5118. Khi mà chúng ta 5118 nói về vấn đề tiền thu nhập, tức là tiền mà chúng ta làm được, họ nói rằng là sau khi mà hai người đã ly thân thì tất cả những cái tiền mà người ta làm được đó không phải là tiền của chung nữa mà là tiền của riêng. Ok, vì vậy khi mà chúng ta có vấn đề về pháp luật, chúng ta cần phải biết là luật nói như thế nào. Và nếu chúng ta muốn biết luật nói như thế nào thì chỉ có người luật sư họ có thể nói mình biết như vậy. Và luật sư họ có thể nói cho mình biết như vậy là dựa vào những cái sự điều tra, những cái tra cứu, những cái sự tra cứu tức là research. Rồi họ nói cho mình biết, nếu mà một người tới và hỏi tôi về một câu hỏi, nếu mà cái câu hỏi đó nó liên quan đến cái vấn đề probate, estate planning mà tôi đã làm biết bao nhiêu lần, thì cái đó tôi sẽ có câu trả lời. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi một cái vấn đề mà có lẽ tôi chưa có họ nhìn vào, thì tôi phải làm cái việc tra cứu thì tôi mới có thể trả lời được. Cho nên tùy vào cái vấn đề mà quý vị thắc mắc. Nhưng cái vấn đề gì đó quý vị thắc mắc, quý vị cần phải hỏi cái người luật sư, và hỏi cái người luật sư làm về cái vấn đề đó để họ cho quý vị cái câu trả lời cho nó đúng. Có người hỏi tôi rằng là thế thì tôi bị đụng xe như vậy rồi bây giờ tôi đi bác sĩ để giải quyết tôi được chưa? Tôi nói tôi đâu có phải là người bác sĩ thôi, tôi hỏi là người được chưa. Nếu quý vị đi bác sĩ thì quý vị phải hỏi cái người bác sĩ đó xem là bệnh tình của quý vị bây giờ đã khá triển vọng chưa, và dựa trên cái thẩm quyền của bác sĩ quý vị có được, quý vị có thể không đi được nữa không, hay là ngừng chữa trị hay không. Chứ còn đối với tôi, xin lỗi nếu quý vị hỏi tôi là ngừng được chữa trị được hay không thì tôi sẽ trả lời tôi phải bác sĩ đâu. Nhưng mà quý vị cũng không có đi ra hỏi người bác sĩ là thế bác sĩ là tôi bị cái vấn đề này, tôi bị người ta thưa như vậy thì tôi phải làm cái gì. Cái người bác sĩ cũng không nên trả lời rằng là phải làm như vậy tại vì người bác sĩ không phải là luật sư. Tôi đưa cái vấn đề này ra để cho quý vị biết rằng là thấy rằng là khi mình bị cái vấn đề gì thì mình phải tìm tới cái nơi mà khi người chuyên môn đó làm cái việc đó thì cái câu trả lời của họ đối với những vấn đề mình đang có nó mới có hiệu lực và nó mới đúng hơn. Trong cái hồ sơ này thì cái anh này anh ấy cứ vẫn cãi rằng là cái án ở tòa ly dị không có được quyền tiếp tục cái hồ sơ này, tại vì người vợ đã mất rồi, người vợ cũng đã mất rồi. Nhưng mà tòa kháng cáo nói rằng là tòa sơ thẩm khi quyết định rằng là họ có thẩm quyền để mà quyết định những cái vấn đề còn lại trong cái hồ sơ ly dị này, để mà họ có thể đạt được cái sự công bằng và đạt được cái công lý cho cả hai bên. Cái án là tòa sơ thẩm có quyền làm việc đó. Quý vị thấy hai cái chữ justice and equity. Justice tức là công lý, equity là sự công bằng. Cả hai cái nó cần phải đi đôi trong những vấn đề liên quan đến những hồ sơ của trên tòa về vấn đề pháp luật. Và vì thế tranh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái tòa không có thể tin tưởng rằng là cái anh này, cái anh tức là cái anh chồng cũ này đó, anh có thể nhìn xa và ước rằng là cái việc mà cái hồ mà cái việc mà cái nhà này đó nó đứng chung, hai người đứng chung với nhau là joint tenancy, sẽ để lại cho anh ta cái quyền làm chủ cái căn nhà này, ngoại trừ anh ta muốn đánh một cái ván bài rằng là hai người không có liên dị, rồi nếu mà bà vợ mất thì anh ta làm chủ, mà nếu anh ta mất thì bà vợ làm chủ. Thế tuy nhiên cái anh này anh không muốn đánh cái ván bài đó, vì vậy mà anh ấy muốn đánh một cái ván bài chắc chắn hơn, cho nên anh ấy mới bằng lòng ly dị trước rồi chia tài sản sau. Và khi cái việc này nó xảy ra, tôi không nghĩ rằng là anh ấy biết rằng là người vợ của anh ấy sẽ ra đi bất thình lình như vậy. Và cái vấn đề thứ hai nữa là anh ấy nói rằng là không có cái gì ở trong luật đánh ngã cái quyền mà anh ta đang đứng là cái người chủ căn nhà này, bởi vì cái hồ sơ ly dị đang được nộp. Anh vẫn quên rằng là cái hồ sơ ly dị được nộp chưa chắc gì cái tài sản này đã được chia đôi. Vì nếu cái hồ sơ này nộp mà hai người chưa được tòa ra lệnh ly dị thì cái tài sản mà hai người đứng chung là joint tenancy nó sẽ thuộc về anh ta. Nhưng anh ta quên rằng là trong cái hồ sơ này anh ta đã ký giấy tờ và anh ta đã bằng lòng là được ly dị rồi, và tranh án tòa đã hạ lệnh ly dị rồi. Và vì thế cái câu chuyện này anh ta không thể nào tranh chấp, cho dù anh ta có đi đến cửa nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không lấy được căn nhà đó, đứng một mình căn nhà đó mà phải chia một nửa cho cái người con gái của cái người vợ đã mất. Đây là những vấn đề về luật. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn sự sống ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và tất cả mọi người may lành. Xin cảm ơn Thành Tùng.